Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Năm, 13 tháng 10, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại tràng chuỗi mân côi Đức Giáo Hoàng Pio XII gửi cho ông Peter Cook như dấu chỉ tha thứ trước khi ông bị hành quyết. Sau đó chương trình sẽ được kết thúc với một lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách. Tuần này, Nguyễn Hiền Nhu sẽ nói về đề tài Một ngọn lửa làm bùng lên nhiều ngọn lửa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi hòa bình cho Ai Cập sau vụ xung đột đẫm máu tại thủ đô Cairo, Chủ nhật mùng 9 tháng 10 vừa qua. Vụ xung đột xảy ra khi 1.000 tín hữu chính thống Copte biểu tình ôn hòa trước đài truyền hình nhà nước Ai Cập ở thủ đô Cairo. Các tín hữu biểu tình bị một nhóm người tấn công và quân đội cũng can thiệp, làm cho 26 người thiệt mạng và 500 người bị thương, phần lớn là các tín hữu Kitô. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 12 tháng 10 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Tôi rất đau buồn vì những biến cố bạo lực xảy ra tại Cairo Chủ nhật vừa qua. Tôi chia sẻ nỗi đau đớn của gia đình các nạn nhân và toàn dân Ai Cập đang bị xâu xé vì những toan tính làm băng hoại sự sống chung hòa bình giữa các cộng đoàn của mình. Sự sống chung này là điều thiết yếu cần được bảo tồn, nhất là trong giai đoạn chuyển tiếp này. Tôi nhắn nhủ các tín hữu hãy cầu nguyện để xã hội Ai Cập được hưởng một nền hòa bình đích thực, dựa trên công lý, trên sự tôn trọng tự do và phẩm giá của mỗi công dân. Ngoài ra, tôi cũng ủng hộ những cố gắng của chính quyền Ai Cập, các vị lãnh đạo dân sự và tôn giáo nhằm xây dựng một xã hội trong đó nhân quyền của tất cả mọi người được tôn trọng, đặc biệt là của các nhóm dân thiểu số, để mưu ích cho sự thống nhất quốc gia."
Vatican, hơn 8.000 người, trong đó có nhiều giám mục, từ các nơi trên thế giới sẽ tham dự hội nghị quốc tế về việc tái truyền giảng tin mừng tổ chức tại Vatican trong hai ngày 15 và 16 tháng 10 sắp tới. Hội nghị quốc tế do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng tổ chức sẽ tiến hành tại hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican với chủ đề Những người mới rao giảng tin mừng cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng, lời Chúa tăng trưởng và tỏa lan. Trong số các tham dự viên có đại diện cao cấp của 33 hội đồng giám mục và 115 cộng đoàn dòng tu, phong trào và hội đoàn. Ngoài ra có 25 giám mục thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh cùng với một số hồng y. Theo chương trình, hội nghị sẽ bắt đầu với bài tường trình của Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Và tiếp theo là cuộc trao đổi giữa các vị lãnh đạo giáo hội về vấn đề này. Ban chiều cùng ngày, lúc 4 giờ, hội nghị sẽ tái nhóm tại thính đường Follow 6 và sẽ có các bài tường trình về những đề tài như linh đạo và đời sống nội tâm do mẹ Veronica Bezzosa, sáng lập viên và là bề trên dòng Jesu Comunio, một dòng tu đang thu hút rất nhiều nữ tu trẻ tại thành phố Burgos, Tây Ban Nha. Tiếp đến là bài của ký giả kim văn sĩ Vittorio Messori về chủ đề Tây Phương và những câu hỏi về Chúa Kitô. Rồi giáo sư Marco Bersanelli, dạy môn thiên văn học và vật lý thiên thể tại Đại học Milano, sẽ nói về đề tài khoa học và đức tin, một cuộc đối thoại phong phú. Đức cha Fabio Suescun Mutis, giám mục giáo hạt quân đội Colombia, trình bày về chủ đề kinh nghiệm tái truyền giảng tin mừng tại Mỹ Châu Latin. sau các bài tường trình đó sẽ có phần trình diễn của ca sĩ giọng kim Andrea Bocelli và giây phút linh đạo và nghệ thuật trước khi Đức Thánh Cha tiến vào thính đường vào lúc 6 giờ rưỡi. Ban tối, các tham dự viên sẽ được tiếp đón tại nhiều nhà thờ ở Roma, nơi họ sẽ cầu nguyện và chia sẻ với các tín hữu ở địa phương. Sáng Chủ nhật 16 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ lúc 9 giờ rưỡi tại đền thờ Thánh Phêrô cho những người tăng truyền giảng tin mừng.
La Hore. Mỗi năm có khoảng 1.000 tín hữu Kitô và Ấn giáo tại Pakistan bị những người Hồi giáo cực đoan bắt cóc, hãm hiếp và ép phải theo Hồi giáo. Nhiều thiếu nữ ấy buộc lòng phải kết hôn với người Hồi giáo, một số khác bị giết. Trên đây là thống kê do hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo phổ biến hôm 11 tháng 10 vừa qua dựa trên dữ liệu của Ủy ban Nhân quyền Pakistan. Các nguồn tin thân cận của Giáo hội Công giáo tuyên bố với hãng tin Fides rằng, đối với các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan, công lý không được đảm bảo trước tòa án. Đây là lỗ hổng trầm trọng nhất của nhà nước pháp quyền ở Pakistan và cũng là một trong những nguyên nhân chính tạo nên đau khổ và bất hại. Tại Pakistan, chỉ có 8% phụ nữ được học hành và các thai nhi nữ thường bị phá. Các phụ nữ Kitô bị lạm dụng vì họ thuộc vào một thiểu số, yếu thế và dễ bị tổn thương. Nhiều khi họ phải giữ im lặng trước bất công đã phải chịu vì sợ gia đình bị trả thù. Bang Punjab nổi bật về những vụ các phụ nữ bị bó buộc phải theo Hồi giáo. Cô Farah Hatim, một thiếu nữ Công giáo mới đây đã bị bắt cóc và buộc phải theo Hồi giáo. Đồng thời, phải lấy một người Hồi giáo làm chồng ở thành phố Rahim Jakhan ở miền nam bang Punjab. Nhiều tổ chức Kitô phi chính phủ đã yêu cầu Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc can thiệp để bênh vực cô Farah Hatim.
Beirut, Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông lên án bạo lực chống các tín hữu chính thống Cốp ở Ai Cập hôm 9 tháng 10 vừa qua, làm cho 26 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Trong tuyên ngôn ngày 11 tháng 10, hội đồng này kêu gọi các giới hữu trách của Ai Cập đề ra những quyết định quyết liệt để tái lập hòa bình và ổn định, đồng thời bảo đảm sự bình quyền giữa mọi công dân. Các tín hữu Cốp vẫn than phiền vì bị kỳ thị. Những vụ bạo động trên đây làm cho nhiều người lo sợ rằng căng thẳng về tôn giáo và chính trị tại Ai Cập sẽ gia tăng, giữa lúc quốc gia này đang ở trong thời kỳ chuyển tiếp mong manh sau khi Tổng thống Mubarak bị lật đổ hồi tháng 2 năm nay. Chiều thứ Hai, mùng 10 tháng 10 vừa qua, 20.000 người đã tham dự lễ an táng 17 tín hữu chính thống Cốp bị giết vì đạn của quân đội Ai Cập ở khu vực Jubra trong thủ đô Cairo. Lối một chục tín hữu ấy đã bị những xe của quân đội cán chết khi những xe này lao vào đám đông những người biểu tình. Hội đồng tối cao quân đội Ai Cập thì tố cáo những toan tính của một số người muốn phá hủy những cột trụ của nhà nước và gieo rắc hỗn độn. Hiện nay, hội đồng này đang cai trị Ai Cập và loan báo mở cuộc điều tra về biến cố đẫm máu hôm 9 tháng 10 vừa qua. Các tín hữu Cốp tố cáo Âu Châu và Hoa Kỳ không làm gì để bênh vực họ. Họ kêu gọi Mỹ và Âu Châu tạo áp lực trên Hội đồng Tối cao Quân lực Ai Cập để có những biện pháp bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số.
Vatican, Hội đồng Giám mục Công giáo Latin tại các vùng Ả Rập, gọi tắt là Chenra, đang nhóm đại hội toàn thể từ ngày 11 đến hôm nay, 13 tháng 10 tại Vatican. Trong số các vấn đề được bàn đến có tình trạng hiện nay tại Trung Đông, mùa xuân Ả Rập, đơn xin của Palestine gia nhập Liên Hiệp Quốc, bạo lực tại Ai Cập, Iraq và Syria. Khóa họp tiến hành dưới quyền chủ tọa của vị chủ tịch là Đức Thượng Phụ Fouad Thuan thuộc Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem, với sự tham dự của các giám mục đến từ Thánh Địa, Liban, Syria, Iraq, Kuwait, bán đảo Ả Rập, Ai Cập và Djibouti. Trong khóa họp, các giám mục sẽ bầu vị tổng thư ký mới cho hội đồng, đồng thời sẽ chọn một giám mục đại biểu tham dự thường hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 13 vào tháng 10 năm tới tại Vatican về việc tái truyền giảng tin mừng. Ngoài ra, các giám mục sẽ tham luận về việc tham dự của Giáo hội Trung Đông tại Đại hội Thánh thể Quốc tế nhóm tại Dublin, thủ đô Ireland, từ ngày 10 đến 17 tháng 6 năm tới, với chủ đề Thánh thể hiệp thông với Chúa Kitô và giữa chúng ta với nhau.
Roma, ngày 12 tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp kỷ niệm 200 năm độc lập của các nước Mỹ Châu Latin. Ngày 12 tháng 12 cũng là lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng Mỹ Châu. Tham dự thánh lễ lúc 5 giờ rưỡi chiều sẽ có các nhân viên tòa thánh, các nhà ngoại giao cạnh tòa thánh thuộc các nước Mỹ Châu Latin liên hệ, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đang theo học hoặc phục vụ tại Roma. Tin trên đây được các giám mục trong ban chấp hành Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin loan báo. Các vị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến hôm 7 tháng 10 vừa qua. Các buổi lễ kỷ niệm 200 năm độc lập của các nước Mỹ Châu Latin sẽ được cử hành từ năm 2010 đến năm 2014.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua, 12 tháng 10, hơn 30.000 tín hữu hành hương đã tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng thu. Trong số các tham dự viên cũng có các phái đoàn đến từ giáo phận Thượng Hải và Hồng Kông bên Trung Quốc cũng như từ Đài Loan. Chiếc xe Jeep mui trần màu trắng chở Đức Thánh Cha tiến vào quảng trường lúc 10 giờ 40 và theo thông lệ, Ngài tiến qua các lối đi để chào các tín hữu. Lên tới lễ đài ở thềm đền thờ Thánh Phêrô, Ngài mở đầu buổi tiếp kiến với dấu thánh giá và tiếp đến là phần tôn vinh lời Chúa qua bài đọc một vài câu trong Thánh Vịnh 126. Rồi Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về việc cầu nguyện với Thánh Vịnh. Ngài giải thích về ý nghĩa Thánh Vịnh 126 vừa nói. Đây là một bài ca vui mừng vì những kỳ công của Thiên Chúa. Thánh Vịnh này ca ngợi những điều cao cả mà Chúa đã làm cho dân Ngài và Chúa cũng thực hiện nơi mỗi tín hữu. Đức Thánh Cha nói, nhân dân Israel, tác giả Thánh Vịnh nhắc lại kinh nghiệm hân hoan vì được cứu thoát sau cuộc lưu đày bên Babylon trở về, khi Chúa dẫn tù nhân trở về Sion. Sau khi thành Jerusalem bị chiếm và dân chúng bị lưu đày, cuộc trở về quê hương là một cuộc trở về với đức tin và niềm tín thác, một kinh nghiệm vui mừng được sống như một giấc mơ. Những can thiệp của Chúa thường có tính chất bất ngờ, vượt quá điều ta có thể tưởng nghĩ. Cuộc giải thoát mang lại niềm vui và đồng thời là sự chờ mong một kỳ công lớn hơn nữa. Sự sung mãn của ân cứu độ mà ta mong chờ được gợi lại qua hình ảnh hạt giống gieo trong tin tưởng và nước mắt, vì ta chưa chắc chắn về kết quả mùa gặt. Ngày cũng như đêm, hạt giống nảy mầm và tăng trưởng. Đó là hình ảnh màu nhiệm sự sống được giấu ẩn. Sự không tương ứng giữa những cơ cực vất vả khi gieo hạt và niềm vui của mùa gặt thực là một điều tiêu biểu của các công trình Chúa làm. Thiên Chúa thực hiện sự cứu độ trong lịch sử con người, và con người không biết bí quyết công trình ấy. Tín hữu giống như hạt lúa mì rơi vào lòng đất và chết đi để mang lại nhiều hoa trái, giống như người phụ nữ đau đớn khi sinh con, nhưng rồi được niềm vui vì đã sinh ra một sự sống mới.
Trên đây là nội dung tổng quát bài giáo lý Đức Thánh Cha đã trình bày trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua bằng các ngôn ngữ khác nhau. Trước đó, trong bài huấn dụ bằng tiếng Ý, Ngài trình bày với nhiều chi tiết hơn. Đức Thánh Cha nói,
Dio fa meraviglie nella storia degli uomini. Operando la salvezza si rivela a tutti come Signore potente e misericordioso, rifugio dell'oppresso, che non dimentica il grido dei poveri, che ama la giustizia e il diritto, e del cui amore è piena la terra.
Thiên Chúa làm những việc kỳ diệu trong lịch sử loài người. Khi thực hiện ân cứu độ, Ngài tỏ ra cho mọi người thấy Ngài là Chúa quyền năng và thương xót, là nơi ẩn náu cho người bị áp bức. Ngài không quên tiếng kêu cứu của người nghèo. Ngài yêu chuộng công lý và sự ngay chính, trái đất đầy tình thương của Chúa. Vì thế, đứng trước sự giải thoát dân Israel, mọi dân nước nhìn nhận vào những điều cao cả và tuyệt vời mà Thiên Chúa thực hiện cho dân Ngài, và họ chúc tụng Chúa như đấng cứu độ. Và Israel làm vòng lại lời tung hô của các dân nước. Israel nhắc lại điều đó, nhưng như một người giữ vai chính, như một người trực tiếp đón nhận hoạt động của Thiên Chúa. Chúa đã làm cho chúng ta những điều cao cả. Thành ngữ cho chúng ta, hay đúng hơn, với chúng ta, trong tiếng Do Thái là Imanu, nói lên quan hệ ưu tiên của Chúa với những người Ngài tuyển chọn, và ta cũng thấy ý tưởng đó trong danh xưng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Danh xưng được dùng để gọi Chúa Giê-xu, đấng là sự biểu lộ tột đỉnh và trọn vẹn của Thiên Chúa. Anh chị em rất thân mến, khi cầu nguyện, chúng ta phải thường xuyên ý thức rằng Chúa bảo vệ, hướng dẫn và nâng đỡ chúng ta trong những thăng trầm của cuộc sống, và chúng ta chúc tụng Chúa vì những gì Ngài đã và đang làm cho chúng ta. Chúng ta phải chú ý nhiều hơn đến những điều tốt lành Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta vẫn luôn để ý đến những vấn đề, những khó khăn, và hầu như không muốn nhận thức rằng có những điều tốt đẹp từ Chúa mà đến. Sự chú ý đến những điều tốt lành như thế trở thành niềm biết ơn, và đó là điều rất quan trọng đối với chúng ta và giúp chúng ta nhớ đến điều thiện hảo, nâng đỡ chúng ta cả trong những giờ đen tối. Chúa thực hiện những điều cao cả, và ai cảm nghiệm điều này thì chú ý đến lòng từ nhân của Chúa, một sự quan tâm làm cho tâm hồn tràn đầy vui mừng.
Trong phần kết của bài huấn dụ, Đức Thánh Cha ứng khẩu nói: "Anh chị em thân mến, Thánh Vịnh 126 này dạy chúng ta rằng, khi cầu nguyện, chúng ta phải luôn cởi mở hy vọng và kiên vững trong niềm tin vào Thiên Chúa. Lịch sử chúng ta, dù nhiều khi có những đau thương và bất định, cũng như có những lúc khủng hoảng, nhưng đó vẫn là một lịch sử cứu độ và lịch sử sự phục hồi số phận. Trong Chúa Giê-xu, mỗi cuộc lưu đày của chúng ta đều chấm dứt. Mỗi dòng lệ của chúng ta đều được lau khô. Trong mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm cái chết biến thành sự sống như hạt lúa bị tan vỡ trong lòng đất, trở thành dế lúa. Đối với chúng ta, sự khám phá Chúa Giê-xu Ki-tô cũng là một niềm vui lớn lao vì phục hồi số phận của chúng ta. Những người từ cuộc lưu đày ở Babylon trở về, họ thấy một lãnh thổ trở nên nghèo nàn, bị tàn phá, khó gieo hạt giống, và họ đau khổ, khóc ròng, nhưng rồi sau cùng mùa gặt cũng sẽ đến. Cả chúng ta nữa, sau khi khám phá Chúa Giê-xu Ki-tô, khám phá chân lý và hành trình đi vào đức tin, chúng ta thường gặp một cuộc sống đen tối, cơ cực, khó khăn, một cuộc gieo vải trong nước mắt, nhưng chúng ta chắc chắn rằng ánh sáng Chúa Ki-tô sau cùng sẽ mang lại cho chúng ta một mùa gặt dồi dào. Cả trong những đêm đen, chúng ta phải học để không quên rằng có ánh sáng, Thiên Chúa đang ở trong cuộc sống của chúng ta, và chúng ta có thể gieo vải trong niềm tín thác mạnh mẽ rằng sự ưng thuận của Thiên Chúa mạnh mẽ hơn tất cả chúng ta. Điều quan trọng là đừng quên sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta, đừng quên niềm vui sâu xa vì Thiên Chúa đã đến để giải thoát chúng ta. Đừng quên lòng biết ơn vì Chúa Giê-xu Ki-tô đã đến để giải thoát chúng ta. Niềm biết ơn ấy biến thành hy vọng, thành ngôi sao hy vọng, mang lại cho chúng ta niềm tín thác. Theo đó, sau cùng sẽ có ánh sáng, và chính đau khổ của người gieo giống là khởi đầu một cuộc sống mới với niềm vui chung kết lớn lao của Thiên Chúa.
Trong phần giới thiệu và chào thăm các phái đoàn, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các nhóm nói tiếng Pháp, trong đó có các nữ tu dòng tiểu mùi Chúa Giê-xu đang tham dự tổng tu nghị tại nhà mẹ của dòng ở Roma. Trong đó cũng có một đại biểu của miền dòng ở Việt Nam. Tiếp đến là các em giúp lễ ở Mông Thay và các nhóm đến từ Pháp, đặc biệt là từ miền Guadalupe và Guyane bên Mỹ Châu. Ngài nói, các bạn thân mến, cuộc sống chúng ta thường có những bất định, nhưng cũng là lịch sử cứu độ và giải thoát. Ước gì chúng ta có thể đồng hành với Chúa Giê-xu tiến về nhà cha, là quê hương đích thực của chúng ta, và cùng với Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta ca mừng những kỳ công của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta. Với đoàn nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các sĩ quan Học viện Quốc phòng của khối NATO, các tín hữu đến từ Anh Quốc, Ireland, Thụy Điển, Liban, Úc, Canada, Hoa Kỳ, Malaysia.
Bằng tiếng Đức, Ngài nhắc đến các tân linh mục và khách mời của Học viện Đức Hungary ở Roma. Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ rằng, tháng 10, tháng Mân Côi hiện nay mời gọi chúng ta, dưới sự dẫn dắt của Đức Trinh Nữ Maria, đi gặp Chúa Kitô, đấng trao tặng chúng ta ơn giải thoát và cứu độ. Cùng với Mẹ Maria, chúng ta cũng có thể đầy hân hoan chúc tụng Thiên Chúa, đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao cả và danh người là Thánh. Khi chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến những đoàn đến từ Nam Mỹ, đặc biệt là các nữ tu dòng thánh gia ở Ukraine bên Tây Ban Nha, đang vui mừng vì lễ phong trong phước mới đây cho vị sáng lập dòng là Mẹ Anna Maria Janer. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm hàng trăm linh mục sinh viên đến từ nhiều quốc gia đang trọ học tại Học viện Giáo hoàng Thánh Phaolô của Bộ Truyền giáo ở Roma, trong đó cũng có hàng chục linh mục Việt Nam. Tiếp đến là 1.500 đại diện của Hội Legio Mariae, Đạo binh Đức Mẹ, về Roma hành hương. Các tham dự viên Hội nghị Toàn quốc Italia và Y tế Công cộng. Đức Thánh Cha cầu chúc cho công việc quan trọng của họ phục vụ con người, mang lại những thành quả dồi dào, củng cố nơi các công dân ý thức về giá trị thánh thiêng của sự sống, và giúp họ dấn thân bảo vệ quyền của mỗi người được thấy quyền sống của mình được tôn trọng. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các bạn trẻ, bệnh nhân và những đôi vợ chồng mới cưới. Ngài nói, tôi nghĩ đến Đức Mẹ Maria, ngày mai 13 tháng 10 là kỷ niệm lần hiện ra cuối cùng của mẹ. Tôi phó thác các bạn trẻ cho mẹ Thiên Quốc để các bạn quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa. Và hỡi anh chị em bệnh nhân quý mến, xin mẹ Maria an ủi anh chị em, và đồng thời xin mẹ tháp tùng anh chị em là những đôi tân hôn trong hành trình gia đình mới bắt đầu. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi hòa bình cho nhân dân Ai Cập như quý vị đã nghe trong phần tin tức, rồi Ngài cùng mọi người hiện diện hát kinh lạy cha và Ngài ban phép lành tòa thánh cho họ. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Sit nomen Domini benedictum.
Ex opto credo speculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại tràng chuỗi Mân Côi Đức Giáo Hoàng Pio XII gửi cho ông Peter Cook như dấu chỉ tha thứ trước khi ông bị hành quyết.
Ngày 15 tháng 6 năm 1945, ông Peter Koch, một nhân viên mật vụ Đức Quốc xã, bị đưa ra hành quyết tại thủ đô Roma. Peter Koch là tên gọi đi đôi với tất cả những tội ác kinh hoàng nhất diễn ra trong thời đệ nhị thế chiến 1939-1945 mà người dân Ý, đặc biệt người dân thủ đô Roma, không bao giờ quên. Khi quân Đức thất trận, thủ đô Roma được quân đồng minh giải phóng vào ngày 4 tháng 6 năm 1944 và nước Ý vào ngày 25 tháng 4 năm 1945, thì ông Peter Koch bị bắt và bị kết án tử hình. Điều đáng nói là trong tù, nơi dãy nhà giam dành cho các tử tội, ông Peter Koch đã ăn năn thống hối. Ông biết rõ mình đã phạm không biết bao nhiêu là tội ác tày trời. Ông chính thức viết thư cho Đức Giáo Hoàng Pio XII để xin tha lỗi. Nhận được thư, ngay ngày hôm sau, Đức Thánh Cha gọi Đức ông Nathanly Rocca đến Vatican và bảo: Cha đã nhận được thư của ông Peter Koch viết xin lỗi về tội đánh phá đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành và vi phạm các quyền lợi của Tòa Thánh. Xin Đức ông đến thăm ông Peter Koch ngay và nói là cha đã tha lỗi. Đức ông mang theo tràng chuỗi mân côi này như dấu chứng cha ban phép lành cho ông. Khi đến nhà tù, Đức ông Nathanly Rocca được đưa ngay vào phòng giam, chỉ một thời gian ngắn trước khi ông Peter Koch bị hành quyết. Chính Đức ông Nathanly Rocca kể lại cuộc gặp gỡ như sau: Tôi trông thấy ông Peter Koch tỏ ra điềm tĩnh. Gặp tôi, ông nói ngay: Xin cha cầu nguyện cho con, vì lương tâm con bị đè bẹp bởi không biết bao nhiêu là tội ác. Con làm cho các bà mẹ đổ không biết bao nhiêu giọt nước mắt. Bản án tử hình kể là còn quá nhẹ so với tất cả những tội ác kinh hoàng con đã gây ra. Tôi liền thông báo cho ông biết là Đức Thánh Cha đã tha lỗi cho ông và ban phép lành cho ông. Nghe vậy, ông Peter Koch thật xúc động và tuyên bố: Tổ quốc nguyền rủa con và tổ quốc có lý. Tòa án kết tội tử hình cho con và tòa án có lý. Đức Thánh Cha tha lỗi cho con và ban cho con bài học thật cao quý. Nếu trước đây con biết luôn luôn nghĩ đến sự tha thứ, thì con đâu có mặt tại đây ngày hôm nay để đợi bản án tử hình. Khi tôi đưa cho ông tràng chuỗi mân côi mà Đức Thánh Cha gửi cho ông, thì ông Peter Koch bật lên khóc nức nở và nói: Con không xứng đáng cầm lấy tràng chuỗi mân côi của Đức Thánh Cha với đôi bàn tay của con từng nhuốm đầy máu. Xin cha hãy cầm lấy tràng hạt mân côi và đeo vào cổ con. Tôi liền trang trọng trồng tràng hạt mân côi vào cổ ông Peter Koch. Sau đó ông điềm tĩnh tiến đến nơi hành quyết, vừa đi vừa cầu nguyện cùng Đức Nữ Vương rất thánh mân côi. Đức ông Nathanly Rocca kết thúc câu chuyện như sau: Cái chết trong an bình thanh thản của ông Peter Koch là một bằng chứng cho thấy tình yêu nhân hậu của Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria. Đức Mẹ sẵn sàng ra tay cứu giúp mọi người, miễn là chúng ta biết hồi tâm thống hối, biết thật lòng ăn năn tội và biết làm việc đền tội. Đọc kinh lạy Đức Maria Chí Thánh. Con xin dâng lên Mẹ lời cầu với trọn lòng tín cẩn. Mẹ chẳng từ bỏ ai, nhưng hằng tha thiết đến phần rỗi của mọi người. Thiên Chúa không hề từ chối điều gì với Mẹ khi Mẹ cầu xin cùng Ngài. Xin Mẹ hãy ôm con vào vòng tay che chở vạn năng của Mẹ. Nếu Mẹ vũ lòng thương xót nhậm lời con khiêm tốn cầu xin, thì toàn thể hỏa ngục cũng không thể nào làm hại được con. Một cách nào đó, Mẹ là bà chủ của vận mệnh con. Vận mệnh con nằm trong đôi bàn tay Mẹ. Nếu Mẹ bỏ rơi con, thì con sẽ bị hư mất, không nguồn cứu giúp. Thế nhưng Mẹ là người Mẹ quá tốt lành, không thể bỏ rơi những ai đặt trọn niềm hy vọng nơi Mẹ. Xin Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa Ba Ngôi cho con, và con tin chắc là mình sẽ được cứu rỗi. Ôi ước gì con có quyền làm cho mọi con dân trên mặt đất này nhận biết Mẹ. Ước gì con có thể loan báo khắp nơi sự cao cả, lòng nhân hậu và quyền năng của Mẹ, điều mà con không thể làm được. Con nguyện mong cho các thần trí thiên quốc làm thay, và ước chi chính các tên quỷ bị bó buộc phải xưng tụng rằng, mẹ là kỳ công của bàn tay Thiên Chúa, mẹ có quyền lực Thiên Chúa trong tay, mẹ thật khủng khiếp đối với ma quỷ, và mọi sự đều phục tùng mẹ. Mẹ là loài thọ tạo vô song, mẹ là phụ nữ duy nhất, vừa là trinh nữ, vừa là mẹ. Mẹ đã sinh ra đứng cứu thế, cùng với thánh cả Giuse, mẹ có chỗ đứng riêng. Như thế mẹ cao trọng hơn mọi thiên thần và các thánh, mẹ thật là chí thánh, là thần thiên. Con hy vọng nơi mẹ và con tin chắc chắn vững vàng rằng, kể cả mọi quyền lực hỏa ngục cũng không thể nào chiến thắng được con. Ước gì được như vậy. Tất cả các thiên thần và các thánh đồng thanh chúc tụng mẹ đến muôn đời. Amen. Ước gì được như vậy.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ năm, 13 tháng 10, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại tràng chuỗi mân côi Đức Giáo Hoàng Pio XII gửi cho ông Peter Cook như dấu chỉ tha thứ trước khi ông bị hành quyết. Sau đó chương trình sẽ được kết thúc với một lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách. Tuần này Nguyễn Hiền Nhu sẽ nói về đề tài một ngọn lửa làm bùng lên nhiều ngọn lửa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại tràng chuỗi mân côi Đức Giáo Hoàng Pio XII gửi cho ông Peter Cook như dấu chỉ tha thứ trước khi ông bị hành quyết. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu nói về đề tài Một ngọn lửa làm bùng lên nhiều ngọn lửa.
Một ngọn lửa làm bùng lên nhiều ngọn lửa.
Có những trái tim không bao giờ mục nát, có những cánh hoa không một lần úa tàn, có những ánh sao chưa đêm nào lên tắt, có những con người sống mãi không phôi. Anh về phú yên giữa trời Nam Anh rừng xa. Trên đất biển gương hy sinh bất diệt còn được sáng lên sao.
Trong gần năm thế kỷ, dòng tên đã mang lửa vượt ngàn trùng biển khơi đến mọi dân tộc, mọi quốc gia. Với Việt Nam, năm 1615, các tu sĩ dòng tên đã xuyên qua đại dương mang ngọn lửa tin mừng đến quê hương Đại Việt. Và rồi, hoa trái đầu mùa trên quê hương ấy, A Thánh Andre Phú Yên, một anh hùng đức tin 19 tuổi, thắp lên ngọn lửa đầu tiên, để rồi sau đó hàng triệu ngọn lửa bùng cháy. Khi mang lửa tin mừng đến những vùng đất mới, các tu sĩ dòng tên chú trọng đến văn hóa bản địa và quý trọng sự cộng tác của dân địa phương trong công cuộc rao giảng tin mừng. Cũng trong tinh thần này, cha Đắc Lộ, một tu sĩ dòng tên và cũng là người có công lớn nhất trong việc hình thành chữ quốc ngữ cho quê hương Việt Nam, thiết lập Hội Thầy Giảng. Hội Thầy Giảng có thể được xem là nền móng cho sự xây dựng giáo hội Việt Nam. Andre Phú Yên được nhận vào Hội Thầy Giảng ở xứ Nam cùng với 9 thanh niên khác. Những người này được chọn lựa cẩn thận trong lớp ưu tú của giáo đoàn sơ khai lúc đó. Theo lời cha Đắc Lộ, thầy giảng Andre Phú Yên rất thông minh, tính tình hiền hậu, đơn sơ, chất phác, thanh bạch, quên mình lo giúp đỡ mọi người. Hôm đó vào quảng trưa, quân lính lùng sục bắt thầy Ignacio, một trong hai trưởng nhóm của Hội Thầy Giảng. Andre Phú Yên mạnh dạn ra mặt hỏi bọn lính và nói, Nếu các anh muốn bắt Ignacio thì vô ích, vì Ignacio không có nhà. Nếu muốn bắt tôi thì tôi sẵn sàng. Tôi là giáo hữu, hơn nữa là thầy giảng. Tôi có cả hai tội mà các anh gán cho Ignacio để bắt thầy ấy. Vậy nếu thầy ấy mà có tội, thì làm sao tôi vô tội được? Thầy André Phú Yên bị bắt, nhưng là thay, thầy bước đi giữa quân lính trong niềm hân hoan vui sướng. Thầy không quên bổn phận của mình là phải rao giảng phúc âm. Ngay trong hoàn cảnh bị đưa về lao tù, khi xuống thuyền, thầy đã giảng cho bọn lính về đức tin. Bọn lính ngơ ngác nhìn nhau cảm động. Chính những lời giảng dạy ấy mà quan nghè bộ dựa vào đó để kết tội thầy, trong khi không bắt được thầy Ignacio. Quân lính điều thầy André đến quan nghè bộ, vì quan này tưởng André trẻ tuổi non dại, không có đủ gan dạ, thế nào cũng thuyết phục được. Quan nói, đã trót theo tạ đạo, vậy hãy từ bỏ, quan sẽ giúp đỡ. Nếu không, quan có cách khiến cho hối không kịp. Đáp lại một cách đơn sơ nhưng đầy hào khí, André Phú Yên nói, quan và cả bộ hạ có thể giết tôi về phần xác dễ dàng, nhưng không thể làm lay chuyển đức tin và lòng mến Chúa trong tâm hồn tôi. Quan nghè bộ thấy thái độ kiên quyết của thầy giảng André Phú Yên vô cùng tức giận. Không nói nửa lời, quan lệnh cho lính đeo gông vào cổ André Phú Yên, tống giam vào ngục, ngày mai sẽ quyết định. Sáng hôm sau, tức là ngày 26 tháng 7 năm 1644, quan nghè bộ triệu tập phiên tòa chấp nhoáng. Kết thúc phiên tòa là án tử dành cho hai giáo hữu cùng tên André. Một người đã 73 tuổi, còn người kia là vị thanh niên 19 tuổi. Người giáo hữu 73 tuổi cuối cùng được tha vì đã tuổi già sức yếu, nhưng André thì phải chịu án tử hình. Những ngày trong lao tù, có nhiều người tới thăm vị thanh niên này, già, trẻ, lớn, bé, và cả người bên lương. Thầy giảng André đón tiếp mọi người rất niềm nở. Thầy nói, anh chị em đối với Chúa Giê-xu rất yêu dấu của ta. Ta hãy lấy tình yêu đáp lại tình yêu. Trong cùng ngày tuyên án, cha đắc lộ thăm thầy André và ôm hôn thầy, hôn thánh giá của thầy với đôi dòng lệ tuôn trào, không sao nói được nửa lời. Thầy giảng André Phú Yên nói lớn tiếng, tôi là kẻ có tội. Xin mọi người cầu cho tôi được chịu khó cho tới chết. Đầy lòng tin cậy, thầy nói tiếp, tôi chẳng sợ cơn điên dại của kẻ dữ chỉ có thể giết chết phần xác. Tôi chỉ sợ Đức Chúa Trời có quyền phạt cả phần hồn lẫn xác. Thầy thắp lên ngọn lửa của Chúa Giê-xu trong lòng những người đến thăm thầy, ngọn lửa tin mừng, ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa tha thứ, và đặc biệt, ngọn lửa hăng say sống cho đức tin và chết cũng cho đức tin. Thầy André không hề run sợ trước cái chết đang chờ. Thầy hân hoan ngóng chờ giây phút ấy. Giây phút thầy được cùng chư thánh trên trời hồi ngộ. Tôi tưởng như cửa thiên đàng đã mở ra cho tôi. Tôi thấy Chúa Giê-xu đang đứng trước cửa đón tôi. Bao nhiêu thánh tự đạo cho tôi mụ triều thiên và cành thiên quế. Ôi thiên đàng, hạnh phúc dường bao, tại sao người ta trì hoãn lâu đến thế? Vào khoảng 4 giờ chiều, một tên lính cho thầy giảng André Phú Yên biết sắp tới giờ đi xử. Hãy chuẩn bị ăn đi, kẹo không kịp. Cha đắc lộ khuyên thầy dùng chút của ăn để có sức ra pháp trường. Thầy giảng André Phú Yên ăn một vài cái bánh, uống một ly nước, rồi nói, thế là đủ lắm rồi, chẳng cần gì hơn nữa, để dành ăn tiệc thánh trên thiên đàng. Quân lính đưa thầy ra pháp trường, thầy giảng André Phú Yên biết giây phút cuối cùng sống trên trần thế của mình đã đến. Thầy quay về phía giáo hữu để giả từ lần chót với những lời tha thiết. Xin anh chị em hãy trung thành với Chúa tới chết. Không một điều gì có thể dập tắt lòng kính mến Chúa Kitô trong trái tim ta. Thầy đã bị sự rơi đầu vì đức tin. Cha đắc lộ đã mang đầu của thánh nhân về Roma, và hiện đang được cất giữ cẩn thận tại nhà trung ương của dòng tên. Ngọn lửa đức tin Công giáo tại quê hương Việt Nam đã được thắp lên, và rồi, kế tiếp ngọn lửa ấy, hàng ngàn ngọn lửa tiếp theo. Biết bao con người Việt Nam đã anh dũng tuyên xưng đức tin, biết bao dòng máu đào đã tưới đẫm quê hương đất Việt vì đức tin, để rồi từ đó cho một mùa gặt dồi dào. André Phú Yên đã nằm xuống, nhưng ngọn lửa ngài đã làm bùng lên luôn cháy mãi. Ngày 5 tháng 3 năm Thánh 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong André Phú Yên lên bậc chân phước. Chuyên mục Bàn Trẻ với chủ đề lửa của Đài Vatican xin tạm dừng nơi đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bàn Trẻ thứ năm tuần sau. Mọi góp ý cho chương trình xin gửi về địa chỉ nội lửa lên rva@gmail.com.
Trời đêm, anh là gương soi cho vàng người em.